Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hàng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện với mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến lối sống tu toàn diện với hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi giúp cho đời sống con người được an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay Thầy Hàng Trường sẽ nói về vai trò tín từ bi xả trong thời mạt Pháp. Thưa Thầy, con xin Thầy cho chúng con biết vai trò đó là những gì ạ?
Yeah. Thì trước hết thì xin giới thiệu các bạn cái lý do là mình có cái series mà tín từ bi xả. Thì thường thường mình hay nói từ bi xả chị á. Thì cái tín từ bi xả này ấy, là cái list của 10 cái chuyện ở trong cái cuộc sống mà của con người của mình ấy, khi mà mình tu và mình tiến vào trong chân chính cái đạo Phật, mà cái phần này là cái phần mà phát triển của cái thập địa. Thì cái thập địa đó không có nghĩa là cái cao, mà địa là nghĩa là cái chỗ mà căn bản nhất đó. Thì đó là một cái series mà gồm có tín này, từ bi xả, rồi vô hữu bi yểm, là không bao giờ mà cảm thấy mà mệt mỏi, biết chư kinh luận, hiểu biết cái kinh luận, thiền giải thế pháp, hiểu được cái chuyện của đời, tàm với quý, tức là mình hổ thẹn với chính mình, hổ thẹn với người khác, kiên cố lực là cái sức mạnh của cái sự tu hành là phải vững chắc, và cuối cùng là cái hành cũng dường Phật, y giáo phụng hành. Đây là một cái list ấy, mà hồi xưa đó, cái thời mà mình tu đạo Bồ Tát đó, thì Kinh Hoa Nghiêm dạy rằng nếu mà mình mà có những cái điều kiện như thế này đó, cái tín từ bi xả thì là cái căn bản của mình là rất là mạnh, và mình từ đó là mình đi vô trong cái Phật Pháp được. Thì khi mà Thầy đọc lại cái chú giải của Ngài Thanh Lương Quốc Sư đó, thì là Ngài mình nói về cái chuyện là trong cái thời đại bây giờ đó, tại sao không phải là từ bi hỷ xả mà tín từ bi xả. Thì cái chữ hỷ thì ta nằm ở đâu rồi? Ta nằm chưa tới. Thì năm cuối cùng cũng dương Phật rồi mới tới. Nhưng mà cái chữ tín đó đấy là nó cho biết rằng là trong cái thời mạt Pháp ấy, là mình gọi là cái lòng tín thường thường là bị mất một cách mau chóng nhất. Trong cái thời đại bây giờ, nếu mà các bạn mà để ý đấy, thì các bạn thấy đấy là những cái tin tức nữa, nhiều khi mình cũng không biết là cái tin tức nào là tin tức đúng, tin tức sai nữa. Tại vì nếu mà 100 năm trước đó thì cái tin đó, thì cái nguồn tin đó, người ta nói ra đó, người ta biên xuống đó, thì mình biết là chắc chắn là đúng rồi, không có thay đổi được, người ta biết xuống đó. Mình có thể kiểm tra được này nọ. Nhưng mà từ ngày mà họ phát minh ra cái internet đó, thì 10 năm trước hoặc là ngay như 15 năm trước thì các bạn biết không, thì các bạn mà đi search bất kỳ một cái chuyện, search đi tìm một cái gì đó, thì cái tin tức là thì mình sẽ tìm tin tức về cái chùa này đó, thì thường thường là mình thấy là mình tìm tất cả mọi người mà khắp mọi nơi mà click đi tìm cái chùa này thì chỉ có một cái chùa này thôi. Thì dụ như bạn nói ai là người đó mà mình gọi là giảng pháp hay nhất, thì dụ như vậy, thì bạn click đó, thì bạn tìm được cái người giảng pháp như cả một người thôi. Nhưng mà bây giờ đó, nếu mà các bạn click vô đó thì chưa chắc là nha, tại vì đó nó sẽ quay là các bạn nằm trong cái vùng nào, của cái dạng người nào, của cái cộng đồng gì, mà nó muốn cho bạn biết là cái người đó nó là politically correct, là nó hợp với cái xu hướng chính trị của bác ấy, thì bạn thấy cái người đó là giảng pháp hay nhất. Nhưng mà ở trong nước Việt Nam, trong Campuchia, trong Lào thì họ mỗi giới họ có một cái diện dịch khác nhau. Nói chung là mình không còn có một cái lời giải đáp nữa, mà mình có rất nhiều cái lời giải đáp khác, và những cái lời giải đáp khác là tùy theo là mình có được trả tiền hay không. Nếu mà thầy muốn promote thầy thì thầy trả tiền để cho cái Google nó bấm, tức là nó đẩy cái tên của thầy lên cao nhất. Thế nên từ vậy đó, thì trong thời đại này đó, người ta không còn theo cái sự thật nữa, mà người ta theo cái like càng nhiều càng tốt, like tức là thích đó. Và do đó đó, cái lòng tin của mình bây giờ không biết đặt vào đâu, tại vì mình qua cái bản văn như vậy, nhưng mà cái bản văn này đó nhiều khi là không đúng đấy. Thì ngay như bây giờ chị thấy không, một cái chuyện mà thường thường là 30 năm trước, các vị mà mình gọi là khoa học gia, họ nói nếu mà tụi tôi mà tìm qua cái nguồn gốc COVID đó, thì tụi tôi sẽ chính xác và cùng tìm nó được. Bây giờ tìm nó được rồi đó, thì không tìm được, vì những cái bản văn mà xung quanh cái nguồn gốc COVID đó, thì không có cái nào là rõ ràng cả, cái nào cũng nói không phải cái này không phải cái kia, thì có hai thưởng đó. Một là nó là lab, là trong cái phòng thí nghiệm, hai là nằm trong thiên nhiên. Nhưng mà tất cả những cái nghiên cứu nó tự nhiên họ biến mất, họ bị thay đổi, cho nên ngay như cái người khoa học gia đó, họ cũng cảm thấy là không biết là cái niềm tin đặt vào đâu. Nhiều khi mình con cái mình tới trường đó, thì mình cũng không biết đặt cái niềm tin mình có vào thầy cô hay không. Tại vì nhiều khi thầy cô lại nói chính trị, lại nói những chuyện này, những cái mình không hiểu được. Thành ra do đó đó, mình gọi là cái khủng hoảng của cái niềm tin là một cái khủng hoảng lớn nhất. Là bởi vì cái information, những cái tài liệu, những cái dự kiện đó, nó bị bóp méo, nó không có sự thật nữa. Và cái bạc bị hồi xưa đó, cái thời mà Đức Khổng Tử đó, thì là có ông Tăng Sâm đó, ông đó đó, thì ông Tăng Tử, người là ông Tăng Tử đó, thì mẹ ông đó ngồi đang dệt thoái đó, dệt, thì có cái người chạy ngang qua nói: ô con, ông dệt người đó. Bà mỉm cười, bà nói: là làm gì có chuyện đó, con tôi dạy nó làm gì có. Còn một người chạy khang ngang nữa, người thứ hai: ô con ông, con người bà dệt người đó, tôi làm sao mà tôi có chuyện, con tôi dạy dỗ nó ngon lành làm sao có chuyện đó được. Bà đâu có tin. Nhưng mà người thứ ba tới nói đó: ô con bà dệt người đó. Thế lúc đó bà sợ, bà mới leo ra khỏi cửa sổ và đi trốn luôn. Tại bà thấy là ba người mà nói là sự thiệt. Cho nên bây giờ đó, các bạn biết không, nhiều khi đó là các bạn quay một cái post, mà lên Facebook mà quay cái post đó là có 10.000 người quay, 100.000 người quay, còn 1.000.000 cái like, thì dù như vậy đó. Thì bạn tin, bạn tưởng là thiệt, nhưng mà thật sự đâu phải thiệt đâu. Ông Tăng Tử cũng đâu bao giờ giết ai đâu. Tăng Sâm nó đi giết ai đâu. Thế nên cái vấn đề chính của cái chuyện bây giờ là nó làm cho mình mà càng dựa vào bên ngoài thì là mình càng sẽ thấy rằng là nó đưa tới cái sự hỗn loạn của cái nội tâm. Cho nên đó, cái mà quan trọng nhất là mình phải tìm được cái chỗ nào của nội tâm để mình làm cái chỗ dựa. Cho nên nhiều khi những cái kinh điển, những cái trang kinh huyền diệu mà hồi xưa Phật nói đó là chính là cái chỗ để mình dựa vào, mình lắng lòng xuống, mình coi. Và đồng thời còn một cái đó, mình gọi là cái lương tâm đó, là không bao giờ sai cả. Cái lương tâm là một cái trực giác đó, nó rất là quan trọng. Thì cái series mà tiến từ bi xã này chính là cái kim chỉ nam trong đời này. Tại mình làm cái chí đó mà mình thấy mình mất lòng tin. Mình làm cái gì mình trở thành cuồng tín quá, làm không được, là mình thấy không phải rồi. Thì tại đó cái tín đó là cái gì? Là cái gốc của nguồn đạo đó là một cái lòng đó mà tin vào cái ánh sáng của nội tâm, tin vào cái bản tánh Phật. Ví dụ như mình chùa đó là mình phải tin vào cái sự sáng suốt, cái trí huệ, cái lòng vị tha của Chúa. Thí dụ như vậy đó. Thầy không hiểu chắc chắn là bên mình tin Chúa như thế nào, nhưng mà thầy tin rằng là nếu mà mình tin cái đấng mà thiêng liêng là lúc nào mình cũng tin là Ngài là cái người mà có cái lòng vị tha cả. Nhưng bây giờ từ đó thì mình không biết lấy cái gì làm tin. Mình cứ tin là cái quan điểm này, quan điểm kia, quan điểm nào, cho mình không biết là mình tin vào cái bản tánh mà mình gọi là cái bản tánh mà hiền từ dễ thương của mình. À, cái đó là có lẽ là một cái mà không hiểu là chỉ có ý nghĩ gì. Cái bản tánh hiền từ mà dễ thương đó, thì cái bản tánh đó thì là rõ ràng là không thể nào chạy sai được cả. Chị đồng ý không?
Dạ vâng.
Thế nên cái bản tánh mà mình gọi là từ bi hỷ xả là cái bản tánh mà nó rất là quan trọng. Và cái trực giác mình gọi là cái lương tâm đó, là cái là mình phải dựa vào. Để mình, cái lương tâm là nó lạ lắm, là khi mình làm sai đó, thì là nó không thể nào mà nó chịu được, là như mình khó chịu. Bất kỳ mình làm sai cái chuyện gì đó là nó nói bên em, nó có cái lời rất nhỏ nhiệm. Cho nên đó, khi mình ngồi thiền mà càng lâu càng nhiều đó, thường thường là cái trực giác mình rất mạnh, cái lương tâm mình rất là cao, và cái bản tánh hiền từ mình đó là càng ngày là càng hiện ra. Thì cái mà làm cho mình mất cái lòng tin đó là bởi vì mình tin cái chuyện bên ngoài, mình tin vào những cái mình gọi là những cái thứ mà mình thấy, mình so sánh được, mình đo lường được, những cái bài, những câu nói chuyện, cái này cái nọ, mình không có cái gì mà tin vào trong lòng cả. Thấy không hiểu, thầy nói về có rõ không chị?
Dạ vâng, cũng cảm thấy cũng rõ, nhưng mà nó hơi một tí confused, là tại vì nó rất là, như là thầy nói, là có nhiều tin tức.
Đúng.
Rồi có nhiều thứ ở ngoài, bây giờ làm sao mà mình biết rõ là cái tin nào nó rõ? Thì như vậy là mình cứ phải đi theo cái trực giác của mình thế này.
Không, thì dù tất cả cái tin mình đọc rồi, cái trong lòng mình nổi điên lên là mình biết là nó không phải thiệt rồi. Thì đó là cái mà cái mức đo lường đối với một cái tín thiệt tín giả đó, thì thường thường đó, bất cứ một cái gì mà nó giả đó, cái gì mà nó đều có một cái mục đích của nó cả, và nó có một cái mình gọi là một cái political agenda, nó có một cái nội dung chính trị để mà nó leo lại cái sự suy nghĩ của mình. Bây giờ đó thì nó càng ngày ấy, nó càng làm cho mình càng dễ sợ hơn. Thì dù như bạc mà bạc cầm cái phone đó, thì một cái thói quen mà hồi xưa hồi nay mình không hề có các bạn, là bạc cầm cái phone đó rồi mình quẹt như vậy đó. Thì khi mà quẹt như vậy đó thì tại ra cái hướng mà đi xuống đó, hướng mà quẹt hoặc đi lên đi xuống, lên đi xuống đó, thì bây giờ mình đó, bị condition cái não mình nó từ từ nó không còn nghĩ theo cái kiểu mà muôn chiều nữa. Cái não nó hay lắm, nó nghĩ 100.000 chuyện, nó nổi kết 100.000 chuyện trong đầu mình, nó không có một cái hướng nhất định. Nhưng bây giờ mà huấn luyện có một cái đi lên đi xuống thôi. Nhưng mà huấn luyện đó với cái lòng tính nó như thế nào, tại vì nó làm cho mình càng lúc đó, mình càng đi vào trong những cái mình gọi là cái raw instinct, tức là những cái bản năng mà nó rất là phôi thai. Tức là cái gì? Là cái dục vọng muốn ăn, muốn uống, muốn ngủ. Chứ nó thôi, những cái chuyện mà nó rất là mình gọi là trở thành con người, nó không phải là sophisticated. Con người mình đó, càng lúc cái óc, cái não mà tiền não, đài não nó phát triển đó, thì mình không còn nghĩ tới những cái chuyện mà nó quá sức. Nghĩa là mình gọi là nó đi vào trong cái raw instinct, là chỉ có đúng và sai thôi.
Nghĩa là nó mình không có suy nghĩ để coi là cái chuyện nào là chuyện thật hay là chuyện nào
mình không kịp suy nghĩ nữa. Mình vừa nghe cái đó mình nổi giận lên liền. Nó làm cho mình rất là raw instinctual, tức là mình vừa nghe câu chuyện đó là mình chưa có kịp để bàn luận, để mà tính toán, để mà đi sâu thêm được nữa, thì tự nhiên mình đã nổi giận. Hoặc là mình vừa qua cái là mình yêu rồi, vừa qua là mình thích rồi, vừa qua là mình nhào vô rồi. Có người mình trở nên càng lúc đó, mình gọi là nó short fuse, tức là càng lúc nó càng ngắn cái tâm tình mình, nó ngắn hạn hơn, và mình không thể nghĩ đó mà nó như cái màng lưới sâu sắc được. Người ta nói như thế này, hồi xưa đó mình đưa một đứa nhỏ đó một cuốn sách Harry Potter, nó đọc cái rẹt xong liền. Mà nó hay là con nít là được huấn luyện đọc như vậy, đứa nào vậy cả. Nhưng mà bây giờ mình đưa cuốn sách đó mình đưa cho người lớn đọc coi, thì cái người lớn là không đọc được, trò dài quá.
Người lớn đọc có đủ giờ thầy
không phải dù cho mình cho cái người giờ đủ đấy, nhưng mà cái người lớn cầm lên chỉ có 3 phút đứng lên làm chuyện khác rồi xong rồi không đọc được. Tại vì mình quen với cái condition là mình cứ quẹt mình đọc lực đó. Người ta gọi là cái đó là một cái chop up là cắt đó. Cái chop up consciousness, một cái tâm thức mà bị nó cắt thành nó bình. Bây giờ đó mình thành từng cái miếng nhỏ mình nhai, chứ mình không thể nào mà đọc liên tục tìm được. Hôm nay thầy nói chuyện mà anh vui lắm. Thế là anh tôi có cái cô đệ tử có cho tôi mấy cái bộ mà Kim Dung đó, nó dài đấy như vậy. Thì tôi cũng muốn đọc lắm, nhưng bây giờ tôi đọc từng việc tôi không thích. Tôi muốn đọc nguyên bản tiếng Tàu, trời tôi thấy thích quá, tôi đọc tôi ngẫu nghiện. Anh nói với thầy, với thầy con có bây giờ con chịu thua đó, con cầm cái sách hồi xưa mà con đọc Kim Dung hồi xưa con đọc hồi nhỏ, đọc nó rất là. Bây giờ con cầm lấy con đọc một chú nó, con thầy trời sao mệt quá nè, con bỏ xuống đọc cũng được nè. Thầy hỏi, ủa như vậy anh có bao giờ anh quay cái phone đó, anh quay nó để anh là một ngày anh xài bao nhiêu giờ anh có quay cái đó không biết quay. Bây giờ cái phone nó hay lắm, là có cho mình biết là một ngày mình xài bao nhiêu giờ, xài cái chuyện gì. Nhưng mà cái đó là cho biết là cái mức độ cái não của mình đó là bị vụn vặt cỡ nào.
Thế bây giờ làm thế nào để cho mà mình qua vào cái niềm tin
hay tín. Cho nên mỗi ngày mình phải bỏ cái phone ra một chút xíu đi. Mà mỗi ngày đó mình phải, nhiều khi mình phải để đứng trước cái tượng Phật đó, mình lạy rồi mình connect với Đức Phật, với cái lòng tin của mình nói ô Nam Mô Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Vô Nạn Quảng Đại Linh Cảm Quảng Thế Âm Bồ Tát, con hết lòng con xin lạy cái lạy này dâng lên Ngài. Mình trở về với những cái hành động đó mà mình đi ngược về lại, mình đi vô trong cái tâm của mình lại chút xíu, không có gì khác, nằm bậy lại. Bật cầm cuốn kinh lên, bật đọc, mà phải đọc kinh mới được. Ta thấy cái đời này không đọc kinh không được các bạn. Cái ai mà họ chê kinh điển thì bật khoan bọn nó ngưng, đọc đi, hiểu đi. Thật ra là thầy thấy là cái vấn đề lớn nhất của người Việt Nam mình là phải làm sao mà đọc kinh. Tại vì cái kinh này mà nó viết bằng cái tiếng tiếng Hán này mình khó đọc quá. Người Tàu, người Đài Loan đó, họ đọc rất là hay, họ chăm chú, họ đọc hay lắm, họ thích lắm, tại vì họ cái tiếng của họ. Nhưng mình mình phải cần là đọc cái tiếng Việt thì mình có bộ kinh điển, mình có rất nhiều bộ kinh, nhiều bộ luận, nên mình phải cầm ra mình đọc để cho mình cái tâm mình nó lắng xuống, cái lòng tin của mình là mình lên. Thì còn một anh đệ tử, anh này đó, anh thật sự không phải đệ tử của thầy, rồi đệ tử Khai Nghiêm. Anh này anh bị Parkinson mà giai đoạn đầu đó. Thì anh học với Khai Nghiêm, thì Khai Nghiêm ngày nào cũng dạy cho anh ta là thiền. Thì thầy ngồi ăn với anh ta nói như thế này, là bây giờ tôi không hề theo đạo Phật, cũng không hề theo đạo chùa, cũng thay cả, nhưng mà tôi làm ra cái phương pháp này mà tôi thấy là tĩnh lặng, ngồi thiền, tĩnh lặng. Và tôi tin. Thầy hỏi ông nghĩ mị, thầy hỏi ông tin cái gì vậy? Tôi tin cái phương pháp, khi mà tôi làm cái này tôi thấy không nghĩ tâm bảy tâm ba, mất đi những cái edge là mình gọi là cái giận dữ ở nó đó, mà tâm tôi nó nhẹ, nó lắng xuống rõ ràng. Thì thầy cảm thấy là cũng đồng lòng với anh đó. Tại vì khi mình ngồi như vậy mình tưởng là không làm gì cả, tại ra là cái lòng tin của mình là lên vô cùng.
Nghĩa là anh cứ ngồi im lặng,
anh ngồi anh tĩnh lặng, anh có cái phương pháp quán quán cái chủng tử xa cho cái nước cam lồ nó chạy qua người, nó lăn trì các cái gan, cái phổi, cái này cái nọ đủ thứ cả. Tại vì đó là cái phương pháp đó đó nó là của Phật giáo. Anh là một người vô thần, người Mỹ, nhưng mà anh quán đó, anh nghĩ rằng là cái nước nó chảy xuống liệt vô trong đầu của tôi, nó đi vô trong người tôi này, nó đi vô rồi vô trong đầu tiên trong phổi, trong tim, rồi trong gan, trong cái dài rồi nó rửa sạch hết tất cả, rồi nó đi vô trong tất cả cái muscular system, trong thịt, trong mô này nè. Các bạn biết không, cái đó nó cần có một cái lòng tin. Cái lòng tin là gì? Mình làm đi, làm thử đi. Thì anh này anh thử anh làm, thì bây giờ 1 tháng, 2 tháng, 7 tháng nó không biết. Thì bây giờ thì anh cảm thấy nó nhẹ nhàng vô cùng, và anh ngồi yên định vô cùng. Mà khi mà ngồi yên đó, thì anh không bị rung, cái Parkinson không có rung nữa. Thì hy vọng rằng là từ từ anh sẽ thay đổi lại. Rồi bây giờ là tự nhiên là khi mà Khai Nghiêm nói về anh này là Quan Âm Bồ Tát là cái người mà cái vị mà giống như thử là Đức Mẹ đó có cái năng trí, bắt đầu anh tin. Thật hết đó. Thì thưa các bạn, cái lòng tin là mầu nhiệm, là bao nhiêu khi mình không thể tưởng tượng được, và nó không phải là một cái sản phẩm của cái trí thức. Cái lòng tin là nó rất là thâm sâu. Nhiều khi mình tin một cái đấng trên cao, nhưng mà nhiều khi mình tin vào một cái, mình thấy được một cái cảm nhận mà thanh tịnh nhẹ nhàng của nội tâm. Nhiều khi mình cảm thấy một cái sự sáng suốt nào đó mà hồi xưa nay mình tự nhiên mình lóe lên, và mình tin rằng cái đó đúng là con đường mình đi. Cái tính nó huyền diệu vô cùng, và nó không phải là một cái chim mà mình nói là phải làm cái này mà có, phải làm cái kia có, không, nó tới hay lắm. Cái tính đó, cái lòng tin là nó tới một cách mà không thể nào ngờ được. Thầy thấy cái chuyện mà rất là giản dị. Thầy đi xe, thầy bị cái bánh xe nó nổ một cái, đẩy vào đường, máy nó không có đi, nó không đụng để đẩy vào đường. Mà thầy làm sao con Bồ Tát ơi, làm sao cứu con với, please còn người nào tới giúp con. Thì mình tin đó.
Tự nhiên có người giúp.
Mà có người tới thiệt đó, tới giúp kéo mình về. Trời ơi, không, trời lúc đó mà thầy ở cái tiểu bang mà tên Seattle mà trên đó thôi chiều rồi, không biết làm sao mà đi, trời mà tuyết mưa nữa, không biết làm sao mà đã ai mà cứu thầy. Nhưng mà chỉ thế mình có một cái chi đó đó, một cái gì mà mình nghĩ tới, mà cũng như là cái đấng thiêng liêng trên cao đó, cái đó là một cái loại niềm tin rất là quan trọng.
Con nghĩ đó, khi thường thường khi mà mình có một cái chuyện nào đó mà mình bị khó khăn, thì tự nhiên cái lòng tin mình nó mạnh hơn, là vì lúc đó như là mình chú ý hết vào để mà mình cầu
mình
xin.
Sợ quá, mình sợ phải cầu xin không đi không.
Dạ, chỉ có cầu xin thôi. Rồi thì là với con thì con thấy là những cái lúc đó con có những cái câu trả lời. Tự
rồi.
Nhiên cái những cái câu trả lời đó nó giúp cho mình lắng xuống, rồi xong rồi mình cứ cố gắng để mà mình bình tĩnh. Rồi con nghĩ như vậy là tại cái lòng tin đó.
Có lòng tin đó. Nhưng mà máy là mình là đạo Phật.
Dạ.
Nhưng mà nếu mình trong ngày đời bây giờ là mình không phải đạo Phật, mình là đạo Facebook đó, thì thôi thua rồi. Là cái gì là cũng Facebook, cái gì cũng lên, là cũng hình là chụp vật lên đủ thứ cả, thì từ mình sẽ thua, là bởi vì mình sẽ không có cái lòng tin. Mà thầy sao nói hồi nãy thầy nói về 10 phút đó, là bởi vì là thầy nói tới cái chuyện là cái sự đánh phá cái lòng tin mình không còn nữa. là bởi vì chừng đó thôi. Yeah. Là những cái thông tin, những cái chuyện này nó làm cho mình bị xẻ tan ra 15 mảnh.
Cái đó thì cũng khó quá thầy. Tại thế vì không? Nếu mà đã bị kẹt vào trong cái...
Thì đó, mạng lưới đó thôi.
Thì thôi.
Thành ra thành bây giờ thì bác phải ra khỏi mà từ bỏ cái công dân mà Facebook thì hòa máy cho con. Nếu bạn là công dân Facebook là bạn cứ bị ảnh hưởng hoài à. Đó. Mà mình đâu có biết là người ta suy nghĩ đằng sau làm sao người ta muốn control mình mà. Mình đâu có hiểu. Mình đâu có hiểu là mấy cái công ty là nó muốn dành cái thời gian của cuộc sống của mình càng nhiều càng tốt.
Thì và bây giờ bắt đầu mình có cái lòng tin rồi thì giờ cái bước thứ nhì thì là sao thầy?
Cái phần thứ nhì đó nó cũng là một là từ. Yeah. Từ là cái sự hiền từ hiền lành dễ thương đó. Yeah. Là cái tánh không giận dữ. Cái bộ mặt của mình không có dữ, nó không có mình gọi là nó hiền lành, mà trong cái hiền lành này đó nó có cái đặc tính đó là mình gọi là non violence, không bạo động. Tại vì nhiều khi đó mình nhờ là mình thấy người nào mình thấy mình sợ thì giống như ông đó ông sắp sửa quạnh mình đó, là chuyện thôi đó, không bạo động mà nó có cái tính chất mà mình gọi là dễ thương nữa, tín từ, nó dễ thương, cho nó không phải là nó nhìn vô nó khó quen nghĩa ghét. Cái vấn đề của cái từ từ đó là cái meta đó nó rất là huyền bí, là bởi vì nó có nhiều phương diện lắm. Một con người mà từ đó thì nó sẽ không đưa tới cái chỗ là hay lạy. Cái lạy là một cái sự bạo phát của cái lòng giận dữ. Rồi nhiều khi mình không lạy thì mình hơn. Hơn mát của mình là một loại hơn, nhưng mà hơn cũng còn cái hơn đó nó mát kìa, ơi, hơn đó nó cũng nóng hổi à. Rồi còn một cái là nó có một cái thù hằn là còn dễ sợ vô cùng. Cái thù là nó gầm nhẫm. Không biết bao lâu á. Và cuối cùng cả là cái lòng mình gọi là ác độc. Cái đó là từ nơi cái chỗ mà cái tâm mà mình gọi là không từ mà ra. Cho nên lạy hờn thù và cái lòng ác độc đó, nó cứ chạy qua chạy về làm cho mình nhiều khi là mình sống đó mà mình không thể nào vui được cả.
Nghĩa là từ cái mà mình có lòng tin rồi thì mình mới đi qua lòng từ được, là tại vì lúc đó mình đã bình tĩnh để mình nhận xét hả thầy?
Cái nó cũng có đi song hành lắm, nhưng mà nếu có cái lòng tính thì mình dễ để cho cái người mình nó nhẹ hơn. Có một cái phương thức đó mà các vị mà cái Trappist là những cái vị tu mà kín bên dòng chùa đó, dòng tên, dòng Jesuit, dòng chùa thì phải. Thầy không hiểu là cái Trappist là thuộc dòng Jesuit hay không, thầy không biết chắc lắm, nhưng mà thầy nhớ cái vị Abbot mà trên Kentucky đó, thì ngài cũng lần lúc mà đi conference ngài nói với thầy chứ, tại vì thầy hỏi ngài đó là cái tụi tôi đó thì thường thường tụi tôi có những cái thiền định rồi có những cái lễ lạy, thì ngài nào tụi tôi cũng có một cái silent contemplation, một cái mà mình quán chiếu trong tĩnh lặng, thì tụi tôi nghĩ tới cái đấng trên, nhắm mắt lại, chắp tay, ngồi yên lặng vô cùng, như khi quỳ yên lặng vô cùng để mà kết nối. Thì ngài mới kể là một cái chuyện cho thầy nghe. Ngài nói là có một cái vị đồng môn trong lòng rất là giận dữ, là bởi vì đó là cái cuốn sách mà họ quý vô cùng đó, thì không ngờ có người tới họ xẻ. Một người tới qua tín đồ quả xẻ, tức giận vô cùng. Thì cái vị phương trưởng đó thì bây giờ anh hiểu như vậy thì anh hãy tới anh cầu nguyện đi, anh vô trong nhà nguyện anh cầu nguyện. Thì khi cái vị này vô ngồi quỳ xuống chắp tay rồi quỳ nguồn như thế nào thầy không hiểu, nhưng mà cái result đó thì cái vị phương trưởng nói là trong vòng nửa giờ cái vị này ra mặt phóng hào quang sáng sủa vô cùng, vì là mở cái lòng tha thứ, mở cái tình thương ra và cảm thấy rất nhẹ nhàng đối với là cái người mà vừa mới phá rồi, vì hiểu rằng đó là nó phải có cái lý do gì bên sau, mà cái sự tức giận của mình là nhiều cái sự sợ hãi lắm. Cho nên cái từ nó không có cái sợ hãi trong đó. Nhiều khi mình phản ứng là mình phản ứng nhiều cái, mình không phản ứng bằng cái lòng hiền từ, mà mình phản ứng bằng cái sự sợ hãi. Nói gì mình tức, mình đánh lại, mình sợ hãi mình mới tức, chứ mình không sợ hãi mình tức làm cái gì. Thì dù như có người nói là xấu mình, tại sao mình tức kia? Tại mình sợ nó bị ổ danh.
Sợ mất mặt.
Mất mặt. Cho nên cái từ đó là nói tới cái mặt của mình nhiều lắm. Cái từ là nó nói tới là mình không có cái sợ hãi. mà mình nhẹ nhàng vô cùng. Cho nên là có một cái sự hiền lành, không bạo động, dễ thương, có một cái nhẹ nhàng, có một cái thoải mái vô cùng trong cái nét mặt và trong cái hành vi đó, mà đưa tới cái lòng từ. Hồi xưa đó, nếu mà thầy nhớ ông Lâm đó, thì là khi Đức Phật đi giảng pháp thì tự nhiên đó là có một con voi nó giận rượu vô cùng. Con voi này bảo ông ta uống rượu, ông Đề Bà Đạt Đa thả con voi ra để mà nó tới nó đạp ngài. Thì khi mà nó chạy tới đó thì ngài sắc mặt vẫn không thay đổi, ngài im lặng tĩnh lặng. Thì con voi này tới thì nó bị cạn bởi cái sự hiền lành của ngài đó mà nó quỳ xuống. Thầy nhớ câu chuyện đó, đó nó rất là sâu sắc trong cái sự tu hành của thầy. Tại vì nhiều khi đó mình thấy đó, mình ở trong cái chỗ có rắn, có rít, có này có nọ, mình sợ quá. Rồi mình càng sợ thì mình càng nghĩ làm sao mà tránh, làm sao mà đánh. Nhưng mà Đức Phật ngài không có như vậy. Sau này thì cái chuyện của Đức Thầy mà bên Phật giáo Hòa Hảo đó là cũng là một chuyện cũng kỳ bí. Là bởi vì ngài tới đó, thì theo như tôi truyền thuyết nói là có con cọp nó ra, thì người ta tưởng cọp ra để nó quấn, tại đó nó cọp nó ra nó rước ngài, nó ra nó dẫn ngài đi vô trong 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 cái núi Thất Sơn đó. Thế đó một cái chuyện huyền bí, tại sao mà có thể có những cái người như vậy? Thì tại ra là bởi vì người ta có cái lòng từ, thế cái lòng từ nó mới chuyển hóa được cái sự giận lại về ngược lại. Nếu mình sống với cái lòng mà hiền lành lòng từ đó thì các bạn sẽ thấy là cái sức mạnh các bạn là chuyển hóa những cái người mà giận dữ xung quanh mình. Bây giờ trong cái thời đại bây giờ cái sự giận dữ nó quá lớn đi. Cái giận dữ nó đùng chút mình khác ý kiến, hồi xưa đó khác ý kiến thì mình mỉm cười mình thôi. Bây giờ khác ý kiến đó là cả một cái vấn đề, là giống như thế là mình ở hai cái chiến tuyến khác nhau vậy đó. Thầy cảm thấy cái đó là một cái thực tài mà dễ sợ vô cùng. Khi mà thầy cho biết là mình sẽ đi cứu những cái người này người kia, thì có một cái email nói với thầy không được cứu cái người cộng sản. Thầy nói không, cả tôi không phải như vậy, tôi không có, tôi là thầy, tôi không có chuyện chính trị, tôi ai tôi cũng cứu cả. Nhưng mà cái sự dữ dằn trong cái lời nói đó làm cho mình thấy rằng đó là nó tổn hại không phải cho mình mà cho những người xung quanh nữa. Thì không ai mà muốn gần gũi những cái người mà nó cái giận dữ cả các bạn. Cho nên cái từ là một cái đức tánh rất cần thiết trong cái thời đại bây giờ. Mà mình phải làm sao mà biểu hiện cái lòng từ đó để mình healing, mình lanh trì những cái đau khổ và những cái giận dữ của những người xung quanh. Trong thời đại mạt pháp này, cái lòng tính là quan trọng rồi, nhưng mà cái sự hiền từ chị hả?
Yeah.
Nó còn quan trọng hơn nữa. Cho mình giữ quá không được. Và cái hiền từ và cái lòng tính đó thì mình phải nhớ là người ta, mỗi người đều có được quyền tính khác nhau. Thì không thể bắt buộc được, và mình cần có một cái sự hiền từ để mình chấp nhận cái lòng tin của mỗi người. Do đó đó, cái bài hôm nay là một cái thực tại rất là quan trọng trong cuộc sống của mình, là chúng mình phải sống mà làm sao mà mình có thể chấp nhận lẫn nhau, và không nên xảy ra cái quan điểm là mình phải thắng, phải hơn và phải đúng. Mà mình phải chấp nhận, bởi vì mọi người đều có cái lòng tin mọi người, và mình sống làm sao để biểu hiện cái lòng từ hơn là biểu hiện cái sự chiến thắng của mình. Thì hy vọng là lần kể tiếp mình nói tiếp nha, còn hai cái nữa.
Yeah. Con thấy là cái câu thầy nói là chấp nhận những cái ý kiến của lẫn nhau thì
đúng
con
rồi.
Thấy là rất là đúng, là tại vì nhiều khi mình cứ lo mình tranh chấp là cái của tôi đúng là cái anh sai.
Mình muốn thắng.
Vâng, thành ra là nó cứ hỗn loạn.
Đúng.
Và nhờ như vậy thì là mình hy vọng mình mới có từ tâm để mà mình không có phán xét cái người khác thôi ha. Vâng. Ái Loan và các anh chị em trong nhóm Radio Khai Tâm xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi, và xin mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình này vào kỳ phát thanh tới.